Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về lễ hội văn hóa Việt Nam ở ngoại ô Washington DC. Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về việc các cường quốc can dự vào Biển Đông đến đâu. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Ngư dân tự vệ Việt Nam có địch nổi vùng xám của Trung Quốc hay không? Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Việt Hùng, Đài VOA, về lễ hội văn hóa Việt Nam ở ngoại ô Washington, D.C.
Lễ hội văn hóa Việt Nam thường niên VietFest năm nay vừa khai diễn tại Tyson Corner, ngoại ô thủ đô Washington, D.C. của Mỹ, thu hút rất nhiều người tới tham dự, bao gồm cả cộng đồng gốc Việt và cộng đồng các sắc dân khác. Tham gia bày bán và giới thiệu những sản phẩm thủ công Việt Nam tại lễ hội VietFest trong suốt 8 năm qua, bà Phước Hằng cho biết đây là một dịp quý báu để cộng đồng người Việt có thể gặp gỡ và cùng nhau gìn giữ những nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Bà Phước Hằng, một chủ sạp hàng đồ thủ công Việt Nam từ thành phố Annandale, Virginia nói:
Mỗi năm hàng năm vào tháng này thì ở đây tổ chức như vậy để mà người cộng đồng Việt Nam gặp, giao lưu gặp với nhau, nên là mình thích là gặp được người Việt Nam của mình để mình cái phần mình bán được hàng, vì lại phần nữa là rất là vui.
Những chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống và áo dài hay thi hoa hậu của các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 là một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của mọi người tại VietFest. Bên cạnh đó, các chương trình thi đấu vui nhộn như thi ăn phở, thi ăn crawfish, tức là tôm hùm đất, và thi ăn bánh mì cũng đem tới một không khí sôi động cho lễ hội. Giải thưởng cho những người chiến thắng trong các cuộc thi này là những tấm vé ăn miễn phí tại một số nhà hàng của người Việt trong vùng. Anh Lilian Trần, người chiến thắng tại cuộc thi ăn phở VietFest 2019 cho biết:
Khi đăng ký tham gia, tôi không ngờ tô phở lại lớn đến vậy, phải có đến gần 1 kg bánh phở, ngoài ra lại còn thịt và nước lèo nữa. Quả là một thách thức khủng khiếp, nhưng rất vui là tôi đã chiến thắng. Những cuộc thi như thế này sẽ quảng bá hơn nữa thương hiệu ẩm thực Việt Nam.
Bà Lê Thị Nhị, một bậc cao niên tại nhà Việt Nam ở Virginia thì nói:
Chúng tôi mong muốn rằng nó có thể thu hút được một số khách ngoại quốc, cũng như là các giới trẻ Việt Nam, cũng như các người lớn tuổi đã Việt Nam sinh sống ở trong vùng. Mà nếu mà muốn thu hút được như vậy thì chắc là cái phương pháp mình làm á, nó phải có những cái gian hàng đáp ứng vào về cái giới thiệu về văn hóa Việt Nam, cũng như những món ăn Việt Nam đặc biệt, rồi cũng có những cái trò vui cho các em, rồi phần văn nghệ đó thì có những cái chương trình mà nó giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
Mỗi lần tổ chức VietFest thu hút hàng chục nghìn lượt người tới tham dự các chương trình nghệ thuật, các cuộc thi và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. VietFest thực tế không chỉ là nhịp cầu quảng bá di sản văn hóa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn mang đậm tình cảm hướng về cội nguồn của người Việt hải ngoại. Và với thông điệp đó, cộng đồng Việt Nam ở đây đang không ngừng đa dạng hóa nội dung và phát triển quy mô của lễ hội để người tham dự, đặc biệt là giới trẻ, có thể tìm thấy bản sắc của mình mỗi khi đến với VietFest, một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất của cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về việc các cường quốc can dự vào Biển Đông đến đâu.
Mặc dù các cường quốc trên thế giới đều ý thức những nguy cơ đến từ sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông, và đều có những lợi ích chiến lược đối với vùng biển này. Sự can dự của họ cùng với Mỹ để thách thức Trung Quốc có những hạn chế nhất định. Các nhà nghiên cứu đến từ các cường quốc này cho biết tại một hội nghị về Biển Đông mới đây ở Washington của Mỹ. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi đầu tháng 6, Mỹ nhấn mạnh đến sự hợp tác của bốn cường quốc trong khu vực là Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, còn gọi là Bộ Tứ, và kêu gọi sự can dự mạnh mẽ hơn từ các nước châu Âu, nhất là Anh và Pháp, để đảm bảo cấu trúc an ninh trong khu vực trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Tại Hội nghị Biển Đông hàng năm lần thứ 9 hôm 24 tháng 7 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS đã mời học giả đại diện các nước Nhật, Ấn, Úc và Đức đại diện cho khối Âu Châu để trình bày về cam kết của các cường quốc này đối với an ninh trên Biển Đông. Nhật Bản là nước rất dễ bị tổn thương trước những diễn biến tiêu cực trên Biển Đông. Ông Toshihiro Nakayama, giáo sư về quản lý chính sách tại Đại học Keio, khẳng định tại hội thảo. Nhật Bản phụ thuộc hoàn toàn vào giao thương. Hơn 90% giao thương của Nhật Bản lệ thuộc vào vận chuyển bằng đường biển, ông giải thích. Do đó, vùng Biển Đông đặc biệt là huyết mạch hàng hải hết sức quan trọng đối với Nhật. Nếu con đường hàng hải đó bị chặn hoặc một quốc gia đơn lẻ nào đó làm chủ vùng biển đó, thì Nhật sẽ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương. Do đó, ông cho biết ý đồ của Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành vùng biển của riêng họ là quan ngại lớn của Nhật. Cho đến nay, mặc dù Tokyo không tham gia vào các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải FUNOP trên Biển Đông do Mỹ khởi xướng do những tranh cãi từ trong nước, nhưng nước này tham gia vào nhiều cuộc tập trận trong khu vực và công khai ủng hộ các chiến dịch FUNOP của Mỹ, ông Nakayama nói. Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã công khai nói rằng họ đã tiến hành tập trận tàu ngầm ở Biển Đông và họ đã tập trận như thế hơn 15 năm nay. Ông cho biết và nói việc Nhật công khai việc tập trận là diễn biến quan trọng. Tuy nhiên, ông cho biết ở Nhật hiện đang có cảm nhận rằng thế cân bằng chiến lược ở Biển Đông đang nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc và lo lắng về cam kết của Mỹ đối với khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump với phương châm nước Mỹ trên hết. Chúng tôi nhìn thấy tham vọng của Trung Quốc để thay thế Mỹ hay gạt Mỹ ra rìa trong vai trò lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương, ông nói. Mặc dù không ai nói về sự thoái lui hoàn toàn của Mỹ khỏi khu vực, nhưng nếu có những dấu hiệu mờ nhạt về việc này thì nó sẽ gây tác động tiêu cực cho khu vực, ông nói thêm. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ về sự thối lui của Mỹ sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cán cân quyền lực, ông giải thích. Ông Nakayama nói trước giờ ông đã trao đổi với rất nhiều quan chức ở khu vực Đông Nam Á và vấn đề Biển Đông không bao giờ là về quyết tâm của Mỹ mà là về kiểm soát các vấn đề. Nhưng giờ đây cảm nhận của các nước trong khu vực hay ít nhất là ở Nhật đã có sự thay đổi lớn, ông nói. Chúng ta có chính quyền Trump, do đó có cảm giác chung là sự bất định về vai trò của Mỹ ở châu Á. Tổng thống Trump đã không đến dự các hội nghị thượng đỉnh của khu vực ở Singapore và Papua New Guinea hồi cuối năm ngoái, mà cử phó tổng thống Mike Pence đi thay, trong khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có sự xuất hiện nổi bật. Ông cho rằng tổng thống Trump nên quan tâm đến cảm nhận của khu vực về cam kết của Mỹ, về sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở khu vực, đó là điều quan trọng hơn các chiến dịch FUNOP hay triển khai vũ khí gì, nhất là trong bối cảnh Biển Đông. Giáo sư Toshihiro Nakayama nói rằng mặc dù ở Nhật mọi người đều lo về Trung Quốc, nhưng họ không muốn đối đầu trong quan hệ với Bắc Kinh. Hơn nữa, Nhật là nước rất ngại rủi ro trong việc đảm nhận các vai trò an ninh, nhưng ông cho rằng điều này đang thay đổi đáng kể.
Đối với các nước châu Âu, vấn đề Biển Đông không quan hệ lắm đối với lợi ích sát sườn của họ trừ một vài nước như Anh, Pháp. Nhưng cách hành xử ngày càng quả quyết nói chung của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực đã khiến châu Âu quan ngại. Bà Sarah Kirchberger đến từ Viện Chính sách An ninh thuộc Đại học Kiel, Đức, cho biết. Mãi cho đến gần đây, Biển Đông còn là một chủ đề ít người châu Âu biết đến hay quan tâm, bởi vì nó xa xôi và không có liên hệ gì đối với họ, mặc dù nhiều nước châu Âu dựa vào xuất khẩu qua hải lộ đó, bà giải thích. Bà cho biết trong vòng 2 năm qua, châu Âu đã có những sự thay đổi đáng kể trong thái độ đối với Trung Quốc, mà tất cả đều xuất phát từ cách hành xử ngày càng chuyên chế và quả quyết của Bắc Kinh. Bà chỉ ra cách chính quyền Bắc Kinh đang kiểm soát và định hướng dư luận bên ngoài theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc và tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích hay những cuộc thảo luận về những tội ác trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù cộng đồng doanh nghiệp vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội trong việc hợp tác với Trung Quốc, cộng đồng an ninh đã cảnh giác nhiều hơn, bà nói. Một số người từng chủ trương thỏa hiệp với Trung Quốc đã thật sự thay đổi quan điểm. Ngoài ra, chiến lược Made in China 2025 mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra nhằm vươn lên dẫn đầu thế giới trong những ngành công nghệ chủ chốt khiến Berlin đặc biệt quan ngại vì nó thách thức sự thịnh vượng của nước Đức. Nếu nhìn vào tin tức, trao đổi với các chuyên gia hay thậm chí với cộng đồng doanh nghiệp sẽ thấy mối quan ngại này, ngay cả Hiệp hội các ngành kỹ nghệ Đức cũng đã ra cảnh báo các doanh nghiệp đừng có quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, bà nói thêm. Bà cho biết châu Âu nhìn vào Trung Quốc với nhiều mối quan hệ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh quyền lực của nước này với Mỹ. Thứ nhất là quan ngại về cán cân quân sự ngày càng thay đổi giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai là Bắc Kinh ngày càng quả quyết trên một loạt phương diện từ quân sự cho tới kinh tế và ngoại giao, và cách hành xử này đã ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu. Thứ ba là những dấu hiệu của mối quan hệ chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc với Nga mà EU xem là mối đe dọa an ninh chính. Vị đại diện đến từ nước Đức này so sánh cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan với hành động hung hăng của Nga ở Ukraine. Bà Kirchberger dẫn ra các dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống quân sự chống ngầm mang tính kết nối dưới Biển Đông với các thiết bị giám sát mọi động tĩnh và phân tích những dữ liệu thu thập được từ hệ thống phao nổi và vệ tinh trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc có thể kiểm soát được hoạt động tàu ngầm của các nước khác, bà nói, thì điều này sẽ thay đổi cán cân quân sự ở Biển Đông. Với tư cách là đồng minh với Mỹ trong khối NATO, các nước châu Âu trước hết phải đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của mình để người Mỹ có thể rảnh tay triển khai ở khu vực Thái Bình Dương, bà nói. Bên cạnh đó, một số nước châu Âu cũng có hành động dương cao ngọn cờ luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Tôi nghĩ Pháp là quốc gia ở vị trí tốt nhất ở châu Âu để tham gia tích cực vào các chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, mà họ đã tham gia lâu nay, bà Kirchberger cho biết. Họ là quốc gia Thái Bình Dương và họ có sự hiện diện quân sự đáng kể ở Thái Bình Dương. Họ có nhiều kinh nghiệm và họ có năng lực hải quân rất tốt. Do đó, nếu có chiến dịch đa phương nào của châu Âu diễn ra thì, theo quan điểm của tôi, người Pháp sẽ nắm vai trò lãnh đạo bởi vì tàu chiến của họ thường đi qua khu vực này, mà mới đây nhất là chiến hạm Pháp đã băng qua eo biển Đài Loan trong một hành động bị Bắc Kinh lên án gay gắt. Việc Trung Quốc hủy bỏ lời mời Pháp tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc ngay sau đó cho thấy sự thay đổi trong cách hành xử của Trung Quốc chắc chắn đang ảnh hưởng đến các nước châu Âu. Về phần Đức, bà cho biết Berlin không sẵn sàng chấp nhận rủi ro về quân sự với Trung Quốc. Hành động can đảm nhất mà Berlin có thể làm là dung chấp những người bất đồng chính kiến với chế độ như Ngải Vị Vị hay Lưu Hà, vợ của Lưu Hiểu Ba. Đức không muốn tham gia vào FONOP vì không sẵn sàng, bà nói, và đưa ra lý do là hải quân Đức đã đi xuống sau nhiều thập niên bị bỏ bê, và ở quốc gia có lịch sử gây chiến như Đức thì bất cứ hành động quân sự nào cũng sẽ rất mất lòng dân và gần như là tự sát chính trị. Do đó, chính thức đóng góp tốt nhất của Đức là tham gia vào một nỗ lực đa phương của châu Âu.
Về phía Ấn Độ, một quốc gia nằm trong bộ tứ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, bà Pooja Pat, nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ Đại học Jawaharlal Nehru, nói rằng lập trường của New Delhi đối với Biển Đông là hòa bình, ổn định và an ninh dựa trên luật pháp và chuẩn mực được quốc tế chấp nhận, ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại không bị gián đoạn. Bà Bat chỉ ra rằng Ấn Độ có nhiều lợi ích ở Biển Đông và cũng sẽ là một nạn nhân nếu vùng biển này xảy ra bất ổn. Trước hết là lợi ích năng lượng khi các tập đoàn dầu khí của Ấn Độ trong vòng 10 năm qua đã tham gia thăm dò hai lô trong vùng biển của Việt Nam. Thứ hai là bảo vệ con đường giao thương của Ấn Độ với hơn một nửa kim ngạch ngoại thương của nước này phải thông qua con đường Biển Đông. Thứ ba là Ấn Độ muốn có một cấu trúc an ninh khu vực mang tính hội nhập, mở, tự do và cho phép các nước có lợi ích đều được tham gia. Thứ tư, Ấn Độ muốn cùng các nước trong khu vực xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án kết nối với các nước trên nguyên tắc minh bạch và bình đẳng. Trong khuôn khổ chính sách hướng Đông, Ấn Độ trong những năm qua đã tích cực tăng cường sự hiện diện về kinh tế, chính trị và quân sự với các nước xung quanh Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam, nước mà Ấn Độ xem là then chốt trong chiến lược hướng Đông. Chính sách hướng Đông này và lập trường về Biển Đông của Ấn Độ xuất phát từ khuôn khổ mối quan hệ yêu và ghét của Ấn Độ đối với Trung Quốc, bà Pat cho biết. Mặc dù người Ấn Độ tự nhiên không thích các hành động của Trung Quốc vì những lý do lịch sử như chiến tranh và tranh chấp biên giới giữa hai nước, có một số nhân tố mà Ấn Độ phải xem xét. Bà nói về ý định của Ấn Độ sẵn sàng đi xa hơn trong việc thách thức Trung Quốc hay không. Trước hết, năng lực của Ấn Độ hiện nay chưa đến mức có thể tham gia vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Thứ hai, Ấn Độ đang đa dạng hóa các lợi ích do sự quan tâm của Mỹ đến khu vực ngày càng suy giảm, còn Trung Quốc thì hung hăng. Thứ ba là lợi ích của chính Ấn Độ trong giao thương với Trung Quốc. Bà cũng lưu ý lập trường của các nước Đông Nam Á là không muốn có thêm cấu trúc an ninh khu vực mới, kiểu như bộ tứ, mà thay vào đó ASEAN muốn củng cố các cấu trúc an ninh có sẵn để thêm các chức năng mới. Bà khuyên rằng Mỹ không nên xem Ấn Độ hay các nước khác trong khu vực chỉ đơn thuần là đối tác an ninh hay quân sự, mà cần phải chú trọng mối quan hệ đối tác kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, như Trung Quốc đã làm với các dự án RCEP, đối tác kinh tế toàn diện khu vực và ý tưởng vành đai con đường BRI. Tôi cho rằng các nước trong khu vực cảm thấy rất bất an khi trở thành đồng minh quân sự với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi lên nắm quyền đã từ bỏ Hiệp ước Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế của Mỹ với các nước trong khu vực trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.
Cũng giống như các cường quốc bên ngoài khác, Canberra cũng có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, và đây là ưu tiên trước hết của nước này, bà Beck Streeting, giảng viên về chính trị thuộc Đại học La Trobe ở Úc, cho biết. Chính sách được công bố của Úc trong những năm qua là bày tỏ mối quan ngại lớn đối với các cường quốc đang nổi thách thức luật lệ trên biển, trên không, và xem đó là mối đe dọa đối với ổn định khu vực, yếu tố rất quan trọng góp phần vào sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của Úc, bà nói. Cũng giống như Ấn Độ và Nhật Bản, Úc có khối lượng hàng hóa lớn được giao thương qua con đường Biển Đông với gần 2/3. Tuy nhiên, Canberra không lo lắng về việc con đường giao thương này bị gián đoạn vì phần lớn hàng hóa đó đi đến hay đi từ Trung Quốc. Không có khả năng Trung Quốc gây cản trở cho việc giao thương này vì đó cũng là lợi ích của họ, bà Streeting giải thích. Nguy cơ kinh tế thực sự đối với Úc là khả năng Trung Quốc sử dụng các đòn bẩy kinh tế mà họ có như buôn bán các mặt hàng thiết yếu, du lịch hay giáo dục bậc cao để trừng phạt Canberra nếu Úc có lập trường cứng rắn trên Biển Đông. Bà cho rằng quan hệ giao thương với Trung Quốc là rất quan trọng để giúp nền kinh tế Úc mạnh mẽ và duy trì sự thịnh vượng. Tuy nhiên, về lâu dài thì Úc có lợi ích trong việc bảo đảm quyền tự do hàng hải. Tôi cho rằng lợi ích then chốt của Úc nằm ở việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, bà nói. Vấn đề là liệu sự xói mòn luật lệ về biển trên Biển Đông sẽ đe dọa tính hợp pháp của toàn bộ công ước quốc tế về luật biển hay không? Úc có lợi ích lớn trong việc bảo vệ toàn vẹn của công ước quốc tế về luật biển vì nước này được hưởng vùng đặc quyền kinh tế rộng đến 10 triệu km vuông lớn thứ ba trên thế giới theo quy định của công ước về luật biển quốc tế. Úc dự đoán việc đánh bắt trái phép sẽ ngày càng tăng về quy mô và mức độ phức tạp trong vòng 20 năm tới trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, bởi vì tranh chấp Biển Đông sẽ đẩy các tàu xuống các vùng biển ở phía bắc của Úc, bà cho biết. Cho nên việc Canberra bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp, bảo vệ công ước về luật biển quốc tế, không chỉ đơn thuần là bảo vệ cho hiện trạng khu vực dưới sự lãnh đạo của Mỹ, mà còn là bảo vệ những lợi ích cốt lõi của Úc liên quan đến chủ quyền và tài nguyên, bà giải thích. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Úc đã rất mạnh miệng công khai chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ phán quyết hồi năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực được thành lập theo Công ước Luật Biển Quốc tế. Điều này hơi đặc biệt vì các nhà lãnh đạo Úc thường rất do dự trong việc công khai lên án Trung Quốc về những vấn đề như nhân quyền, bà nói. Tuy nhiên, cũng theo bà Streeting, Úc cũng gặp vấn đề trong việc chỉ trích Trung Quốc vì nước này bị Bắc Kinh tố ngược là đạo đức giả vì vi phạm luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền với Đông Timor trên biển Timor. Do lịch sử an ninh vốn gắn chặt Úc với các cường quốc bên ngoài, trước hết là Anh và giờ là Mỹ, bà Streeting cho rằng Úc vẫn là một đồng minh gắn bó với Mỹ và đã có lập trường mạnh mẽ trên các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Bà đưa ra bằng chứng là khác với Ấn Độ, Úc rất sốt sắng với ý tưởng về bộ tứ. Dù vậy, trên một số vấn đề, Canberra vẫn không sẵn sàng gây sức ép lên Bắc Kinh. Bà nhìn nhận rằng có sự khác biệt giữa lời nói và hành động của Úc trên Biển Đông, vì Canberra tuyên bố rất mạnh miệng nhưng trên thực tế họ không có hành động gì mới. Các nhà hoạch định chính sách của Úc cho đến nay vẫn từ chối tham gia FONOP, một phần là vì họ cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Bà cho biết và nói rằng Canberra không sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đưa tàu chiến vào trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo mà Trung Quốc chiếm giữ ở Biển Đông. Đối với người dân Úc, họ biết những gì diễn ra ở Biển Đông, nhưng họ không xem đó ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn của Úc, vốn được cho là giao thương và thịnh vượng. Bà nói và cho biết nhiều người ở Úc có quan điểm rất tích cực về quan hệ với Trung Quốc. Về những gì mà Úc muốn ở Mỹ, bà Streeting đề nghị chính quyền Trump nên quay trở lại với TPP và phê chuẩn Công ước về Luật Biển Quốc tế. Vì không tham gia vào Công ước nên Mỹ không ở thế mạnh về pháp lý để đối phó với Trung Quốc.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Ngư dân tự vệ Việt Nam có địch nổi vùng xám của Trung Quốc hay không? Mời quý khán giả theo dõi.
Bị lùa vào trong vùng ánh sáng màu xám bạc chênh chích nơi đầu bãi Tư Chính, các tàu tuần tiễu nhỏ của Hải quân Việt Nam và cả lực lượng ngư dân tự vệ đi cùng đang rơi vào một tình trạng giằng xé cực kỳ khó chịu và khó gỡ. Chiến thuật vùng xám của người đồng chí tốt Bắc Kinh, theo định nghĩa của giới chuyên gia quân sự, chiến thuật vùng xám hay còn được gọi là những hành động dưới ngưỡng chiến tranh, tức là không sử dụng hải quân mà thay bằng những lực lượng quân sự hoặc bán quân sự trá hình, tiến hành các hoạt động trên biển nhưng không vượt qua một giới hạn nào đó để không kéo theo phản ứng quá mạnh từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài loại hình tàu hải giám và tàu dân quân biển, tàu thương mại dân sự cũng là một thành phần nằm trong chiến thuật vùng xám sâu hiểm ấy của Trung Quốc. khi cái màu xám chênh chích của nắng chiều đã ngả sang màu tối trong tiết hè nồng nực nén bão của năm 2019. Hiện tượng ngày càng nhiều chấm đen lấm tấm của các tàu dân sự lảng vảng xung quanh tâm điểm là tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 ở khu vực bãi Tư Chính. Cùng với hiện tượng Đảng Anh Trung Quốc điều động thêm tàu nghiên cứu vào khu vực này và cho tập trận máy bay Su-35 trên Biển Đông, chẳng hề phát ra tín hiệu tốt lành nào mà có thể khiến đàn em Việt Nam kê cao gối ngủ ngày. Đã rất rõ là phía Trung Quốc đang chơi một trò rất khó chịu, chiến thuật dân sự, quân sự hỗn hợp.
Một tổng kết của giới nghiên cứu cho biết vào năm 2014, loại hình tàu thương mại dân sự cũng đã xuất hiện trong vụ giàn khoan HD-981, đối cùng với các tàu hải giám tham gia trực tiếp chặn đường, ngăn cản các tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Còn theo dữ liệu của nhóm nghiên cứu C4ADS tại Mỹ, đã có tới khoảng 30 tàu thương mại dân sự được cho là hiện diện quanh giàn khoan HD981 hồi năm 2014, trong đó chỉ có 10 tàu có thể xác định danh hiệu. Báo cáo được đăng trên trang của Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế, với tắt là CIMSEC, cho biết đã có ít nhất 3 tàu thương mại quốc doanh Trung Quốc tiến hành các hành vi phun nước, đâm va và rượt đuổi các tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam. Theo dõi đường đi của các con tàu cho thấy chúng phối hợp với nhau, cũng như phối hợp với các tàu Trung Quốc khác trên thực địa. Việc Trung Quốc sử dụng tàu thương mại dân sự và tàu dân quân biển trong chiến thuật vùng xám cho thấy nhiều khả năng Bắc Kinh muốn kéo dài vụ xâm phạm bãi Tư Chính. Còn kéo dài tới bao lâu thì còn tùy thuộc vào một số yếu tố, như Trung Quốc có đạt được mục đích hoặc một phần mục đích gây áp lực buộc Việt Nam phải chia bôi tài sản dầu khí khai thác được, yếu tố và mức độ phản ứng của Việt Nam, yếu tố phản ứng của quốc tế, đặc biệt là của Mỹ đối với Trung Quốc.
Vậy Việt Nam có gì trong tay để đối phó với vùng xám? Trên phương diện giấy tờ, chính thể Việt Nam xem ra chẳng thiếu thứ gì, và ở mức độ dưới ngưỡng chiến tranh mà chưa cần thiết phải nổ súng vào tàu Trung Quốc, Việt Nam cũng có lực lượng ngư dân tự vệ của nó. Trong một lần hiếm hoi, lực lượng dân sự có một chút dân quân trên đã được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đề cập trong bài Việt Nam tăng cường lực lượng ngư dân tự vệ để đối phó với Trung Quốc của tác giả Ralph Jennings vào tháng 4 năm 2018. Bài này cho biết, lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội ngư quân của Việt Nam yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu công suất lớn hiện đại, thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu.
Nhưng trong thực tế, chính thể Việt Nam đã làm được gì cho lực lượng ngư dân tự vệ và sử dụng lực lượng này có hiệu quả hay không? Sự thật trần trụi và đau đớn. Mặc dù cảnh tượng côn đồ và giết người của tàu Trung Quốc đối với các tàu ngư dân của Việt Nam đã xảy ra từ rất nhiều năm và đặc biệt từ năm 2011 trở đi, nhưng phải đến tháng 6 năm 2016 mới lần đầu tiên xuất hiện một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân. Ông Vũ Văn Tâm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề cập một cách bình sản hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Ngay cả thời gian gần đây, khi Việt Nam có một chút nhúc nhích từ tư thế đu dây sang giữa Mỹ đối trung, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu Việt Nam đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến những cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc. Một Việt Nam đương đại đang hiện ra trên bản đồ thế giới với câu châm ngôn ngư dân bám biển, hải quân bám bờ. Từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào án ngữ ở Biển Đông năm 2014, khiến hàng ngàn tàu cá của ngư dân Việt Nam phải chịu cảnh nằm bờ, treo niêu. Cho tới nay, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn không có động tác thực chất và hiệu quả nào để hộ tống ngư dân ra khơi, như cách người Philippines và người Nhật đã làm đúng thiên chức, quân và dân, như cá với nước.
Không những tư thế bám bờ vẫn kiên định một cách phù phục đến khó tưởng tượng nơi quân chủng hải quân và cảnh sát biển, những hứa hẹn của chính phủ cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt từ giữa năm 2014 đã trôi ngược lên Trung Nam Hải. Sau một thời gian tuyên truyền lẫn tuyên giáo, như thể nhà nước sẽ làm tất cả cho ngư dân của mình, một lần nữa trong rất nhiều lần, người dân lại mất nốt những hy vọng xót xa còn lại. Bị giới ngân hàng chỉ biết, còn đảng còn tiền, bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều ngư dân khác đã phải nuốt giận, rút hoặc hủy hồ sơ vay vốn. Kết luận thật đáng chát, lực lượng ngư dân tự vệ của Việt Nam không chỉ phải chịu rủi ro nguy hiểm từ tàu không rõ quốc tịch, mà còn bị chính những người cùng quốc tịch lừa gạt một cách không thể nhẫn tâm hơn. Bởi ngay cả những ngư dân vay được ngân hàng và được ngân hàng giải ngân để đóng tàu sắt đối phó với tàu cá và tàu hải giám Trung Quốc cũng bị chính những doanh nghiệp đóng tàu lừa gạt bằng vỏ thép Trung Quốc. Vào năm 2016, bất chấp Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời mà được kỳ vọng sẽ giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to, hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày, đã có đến vài chục tàu vỏ thép của ngư dân miền Trung trị giá hàng trăm chục tỷ đồng vừa đóng mới và đi chuyến biển đầu tiên đã bị hư hỏng, phải nằm bờ. Còn một số cơ sở đóng tàu lại qua cầu rút ván khi xảy ra hậu quả đó. Thậm chí, một trong những doanh nghiệp đóng tàu có nhiều dấu hiệu gian dối như thế lại thuộc Bộ Công an. Nhưng cho tới nay, đã chẳng có bất kỳ doanh nghiệp đóng tàu gian dối nào bị truy tố. Về thực chất, kế hoạch đóng tàu sắt của Việt Nam cho tới nay đã gần như phá sản, hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh hàng chục ngàn tàu sắt của ngư dân Trung Quốc được Bắc Kinh trang bị đến nơi đến chốn để ồ ạt đánh bắt cá ở Biển Đông và còn xông thẳng vào vùng hải phận Việt Nam trước cơn ngủ ngay của Hải quân và Cảnh sát biển nước Việt.
Song vẫn chưa hết. Vào khoảng thời gian hàng đàn tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính, ngư dân Việt không chỉ bị hành hạ bởi kẻ cướp bên ngoài mà còn bởi nội xâm bên trong. Theo quy định mới trong luật thủy sản 2017 và công văn số 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 25 tháng 3 năm 2019, tàu cá có chiều dài dưới 15 mét không được ra vùng biển xa bờ, mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý. Quy định hành là chính này đã khiến hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam không thể ra khơi, chủ tàu phải chịu lỗ, còn ngư dân thì mất việc. Vậy thì lấy đâu ra tinh thần và vật chất cho lực lượng ngư dân tự vệ để lao thuyền ra Biển Đông, đối đầu với hàng ngàn tàu sắt kiên cố của Trung Quốc, hay lại chống ngập bằng lu, chống giặc bằng cờ, theo lối chính quyền phát miễn phí hàng chục ngàn lá cờ đỏ sao vàng cho những ngư dân đang muốn bục mặt vì lo lắng và sợ hãi, vừa thuyết mị, vừa gây áp lực, buộc họ phải xông lên nơi đầu sóng ngọn gió, trong lúc những quan chức cao cấp của đảng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân triều kiến và học hỏi về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc lẫn cái vùng xám của đại cục ở Biển Đông. Còn Bộ Giao thông Vận tải thì ra sức cổng rắn cắn gà nhà bằng cách mời mọc và bảo vệ cho nhiều chục doanh nghiệp Trung Quốc tấn công vào mảng xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam và có thể cả dự án đường sắt cao tốc chạy từ Sài Gòn đến tận Trung Quốc.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng quan Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.